Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Atlas of AI của Kate Crawford là một cuốn sách phi hư cấu phân tích trí tuệ nhân tạo từ góc nhìn lịch sử, chính trị, kinh tế và môi trường. Thay vì xem AI chỉ như phần mềm thông minh hay một bước tiến kỹ thuật trung tính, tác giả đặt câu hỏi về những gì thật sự đứng sau các hệ thống này từ khoáng sản, năng lượng, lao động đến dữ liệu được thu thập trên quy mô rất lớn. Cuốn sách cho thấy AI không chỉ là một tập hợp thuật toán, mà là một mạng lưới khai thác toàn cầu, gắn với quyền lực tập trung và các bất bình đẳng sẵn có trong xã hội. Với lối viết nghiên cứu nhưng dễ tiếp cận, tác phẩm hướng người đọc nhìn AI như một hiện tượng vật chất và chính trị, chứ không chỉ là chuyện đổi mới công nghệ. Đây là một cuốn sách quan trọng cho những ai muốn hiểu cái giá thật sự của AI đối với con người và hành tinh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI không chỉ là thuật toán, mà là một hệ thống khai thác vật chất. Điểm xuất phát quan trọng nhất của cuốn sách là phản bác cách hiểu phổ biến rằng AI chủ yếu là phần mềm, mô hình hay mã lệnh. Kate Crawford cho thấy để tạo ra và vận hành AI, cần có một chuỗi hạ tầng rất cụ thể từ khai thác lithium, cobalt và các khoáng sản khác đến các trung tâm dữ liệu tiêu thụ năng lượng lớn rồi đến lao động con người để đán hãn, kiểm tra và duy trì hệ thống. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó đưa AI ra khỏi lớp sương mù của lời quảng cáo công nghệ. Khi người đọc hiểu rằng AI dựa trên tài nguyên hữu hạn và lao động rẻ, họ sẽ thấy những câu hỏi mới nảy sinh như ai chịu chi phí thật sự, ai hưởng lợi, và những chi phí đó được che giấu như thế nào. Cuốn sách vì thế không bàn AI như một vật thể trừu tượng, mà như một mạng lưới khai thác có hậu quả vật chất rõ rệt. Thứ hai, quyền lực tập trung và khả năng phân loại là trung tâm của tác động xã hội. Crawford nhấn mạnh rằng AI không chỉ phản ánh thế giới, mà còn giúp tái tạo trật tự quyền lực hiện có. Một chức năng cốt lõi của nhiều hệ thống AI là phân loại, chấm điểm, dự đoán, rồi từ đó quyết định cơ hội cho con người trong tuyển dụng, giám sát, an ninh hay quảng cáo. Vấn đề nằm ở chỗ việc phân loại này thường đơn giản hóa thực tại, biến những con người rất khác nhau thành các nhóm dữ liệu có vẻ khách quan. Cuốn sách chỉ ra rằng các hệ thống như vậy dễ lặp lại thành kiến lịch sử về chủng tộc, giới tính và địa vị kinh tế, vì chúng được xây trên dữ liệu quá khứ và mục tiêu của những tổ chức đang nắm quyền, thay vì hỏi AI có công bằng hay không, theo nghĩa hẹp. Tác giả yêu cầu người đọc hỏi ai có quyền phân loại, ai có quyền ra quyết định và cấu trúc đó đang củng cố bất bình đẳng như thế nào. Đây là một khung phân tích chính trị, không chỉ là đạo đức công nghệ. Thứ ba, thần thoại về trí tuệ nhân tạo che khuất trách nhiệm của con người. Một chủ đề nổi bật của sách là phê phán những câu chuyện thần bí hóa AI, coi nó như một dạng trí tuệ gần như siêu phàm, tự vận hành và gần như không thể kiểm soát. Crawford cho rằng cách mô tả ấy tạo ra một trạng thái mà bà gọi là Enchanted Determinism, tức là AI vừa được tôn như một thứ có năng lực đặc biệt, vừa bị xem như tất yếu và khó can thiệp. Kết quả là con người dễ bỏ qua vai trò thiết kế, lựa chọn dữ liệu, mục tiêu kinh doanh và quyết định chính trị đứng sau hệ thống. Cuốn sách đặc biệt hữu ích ở điểm này vì nó bóc tách cảm giác AI là thứ tự nhiên phát triển từ tiến bộ kỹ thuật. Khi người đọc nhìn rõ các quyết định của kỹ sư, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan nhà nước, họ sẽ thấy trách nhiệm không biến mất trong máy móc mà được chuyển dịch đi nơi khác. Từ đó, việc quản trị AI phải bắt đầu bằng cách nhìn lại những người tạo ra và điều khiển nó. Thứ tư, cái giá môi trường của AI là một phần trung tâm, không phải hệ quả phụ. Atlas of AI dành sự chú ý lớn cho tác động sinh thái của trí tuệ nhân tạo, điều mà nhiều sách công nghệ thường chỉ nhắc lướt qua. Crawford mô tả các tầng chi phí môi trường trong toàn bộ vòng đời AI, từ khai mỏ để lấy nguyên liệu, sản xuất phần cứng, vận hành máy chủ, cho đến làm mát trung tâm dữ liệu và mở rộng hạ tầng tính toán. Cách phân tích này khiến AI hiện ra như một công nghệ gắn với tiêu thụ tài nguyên quy mô công nghiệp, chứ không phải một dịch vụ phi vật chất nằm trên đám mây. Điều đáng chú ý là tác giả không chỉ nói về carbon hay điện năng, mà đặt vấn đề AI vào bức tranh lớn hơn của khủng hoảng sinh thái và sự chuyển dịch gánh nặng sang những cộng đồng ở nơi khai thác tài nguyên. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng tranh luận về AI không thể tách khỏi tranh luận về hành tinh, hạ tầng và giới hạn vật chất. Đây là một điểm khác biệt lớn của cuốn sách so với các tài liệu tập trung hẹp vào hiệu suất thuật toán. Cuối cùng, từ giám sát đến quân sự, AI đang đi vào các cấu trúc điều khiển xã hội. Cuốn sách không chỉ phân tích nơi AI đến từ, mà còn xem nó được dùng để làm gì trong đời sống xã hội và chính trị. Crawford liên kết AI với các hệ thống giám sát, các ứng dụng an ninh, việc khai thác dữ liệu quy mô lớn và cả những dự án quân sự hay bán quân sự. Điều này cho thấy AI thường không được triển khai như một công cụ trung lập để phục vụ mọi người, mà như một phương tiện tăng cường khả năng theo dõi, dự đoán và điều phối hành vi. Bằng cách đặt AI trong những bối cảnh như vậy, tác giả làm rõ mối liên hệ giữa công nghệ và việc tập trung quyền lực. Đặc biệt, khi các công ty lớn và cơ quan nhà nước cùng kiểm soát dữ liệu, hạ tầng và tiêu chuẩn phân loại. Giá trị của lập luận này là nó giúp người đọc hiểu rằng các rủi ro của AI không chỉ là sai số kỹ thuật, mà còn là sự xói mòn quyền riêng tư, quyền tự quyết và các nguyên tắc quản trị dân chủ. Cuốn sách vì thế là một lời cảnh báo có nền tảng lịch sử và chính trị rõ ràng. Kết luận, Atlas of AI phù hợp nhất với những ai muốn hiểu trí tuệ nhân tạo, vượt ra ngoài các bài giới thiệu kỹ thuật hay những lời lạc quan về đổi mới. Sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà hoạch định chính sách, người làm trong ngành công nghệ và cả độc giả phổ thông đang tìm một cái nhìn nghiêm túc về AI. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó buộc người đọc nhìn thấy những thứ thường bị che khuất như khai thác tài nguyên, lao động ẩn phía sau tự động hóa, chi phí năng lượng và cách quyền lực được tổ chức quanh dữ liệu. So với nhiều sách về AI chỉ tập trung vào cơ hội hay đạo đức ở mức khái quát, tác phẩm này nổi bật vì cách tiếp cận vật chất và chính trị rất chặt chẽ. Nó không hỏi AI có thể làm gì trước tiên, mà hỏi AI được xây dựng trên nền tảng nào, ai kiểm soát nó và ai phải trả giá. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu sâu, phạm vi phân tích rộng và cách viết sáng rõ đã khiến cuốn sách trở thành một tài liệu tham khảo rất có sức nặng trong tranh luận về công nghệ hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Kate Crawford, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!